Chuyện đêm.
Thưa quý vị, thưa các bạn, kiến trúc sư Lê Lương Ngọc là người thiết kế nên những công trình truyền thống mang đậm dấu ấn bản địa, chứa đựng những kinh nghiệm dân gian. Là người am hiểu vật liệu, một trong những mục tiêu mà kiến trúc sư Lê Lương Ngọc theo đuổi chính là vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái, hướng đến kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, cùng với những tìm tòi và thử nghiệm theo cách riêng, những công trình kiến trúc của anh đã luôn tạo ra sự thoải mái, tiện lợi cho người sử dụng. Hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương là những gì mà nhiều người nhắc đến khi nói về những công trình kiến trúc của anh. Mục Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe kiến trúc sư Lê Lương Ngọc chia sẻ về những ý tưởng hình thành những công trình độc đáo này qua cuộc trò chuyện giữa anh và phóng viên Phương Thúy.
Vâng, xin chào kiến trúc sư Lê Lương Ngọc ạ.
Chào Phương Thúy và chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa kiến trúc sư Lê Lương Ngọc ạ, trước khi vào cuộc trò chuyện thì tôi có một số câu hỏi nhanh về anh như thế này ạ. Trong suốt hơn 20 năm hành nghề của mình thì không biết là công trình kiến trúc nào mà anh cảm thấy tâm đắc nhất, có thể là lấy đi của anh nhiều tâm tư nhất?
Nếu mà nói là lấy đi nhiều tâm tư thì công trình nào chúng tôi cũng tâm tư hết sức cả. Chỉ có là cái công trình đầu tiên thì bao giờ nó cũng sẽ để lại nhiều kỷ niệm. Cái bản chất của sự sống hay mọi thứ tồn tại đều là nó phải đạt tới một ngưỡng của cái sự cân bằng. Cứ qua thời gian mà nó vẫn cứ giữ được cái sự cân bằng này thì nó sẽ còn mãi. Thì công trình kiến trúc nó được xây dựng nên bởi tất cả những thứ thông tin xung quanh nó, và người kiến trúc sư là người chỉ là lựa chọn ra một thái độ, và cái thái độ đấy sao cho nó đạt được cái sự cân bằng giữa tất cả những vấn đề đấy thì công trình kiến trúc nó sẽ xuất hiện.
Vậy thì hơn 20 năm thực hành kiến trúc, điều gì giúp cho anh có thể giữ lửa với nghề?
Ở văn phòng chúng tôi thì chúng tôi luôn coi bất cứ một dự án nào nó là một trò chơi. Nếu mình không quan niệm đấy là một công việc, một cái thứ phải kiếm sống hay là một cái gì đấy phải bắt buộc, mà nó chỉ là một trò chơi thôi, một cơ hội để chúng ta trải nghiệm, học tập, thì tôi nghĩ rằng không nên dùng từ giữ, mà lửa lúc nào nó ở đấy.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại văn phòng của kiến trúc sư Lê Lương Ngọc, ngay chính tại công trình mà anh thiết kế. Công trình này có tên là Nhà Di. Tôi khá là tò mò về cái tên gọi này, thưa anh.
Thực ra thì ở cái nhà ở quê của nhà mình ấy, các bạn có thể thấy nhà khá giả thì mái ngói, nhà khó khăn thì mái lá, mái rơm. Tường thì cũng nhà khá giả thì tường gạch, vách gỗ. Nhà khó khăn thì lại vách rơm, rồi vách tre. Nhưng mà có ba cái thành tố mà tôi thấy rằng nó luôn tồn tại trong các nhà truyền thống của mình ấy, là cái dậu, cái dại và cái giàn. Cái dậu ấy thì là nó là cái thứ ngăn chia không gian, nhưng một cách rất là hờ hững và nó thấp thoáng thôi. Thường là cây hoặc là tre, gỗ, cảnh. Cái dại là cái thứ dùng để che nắng và cản bớt mưa. Còn cái giàn là cái khung, nó cũng vừa có tính che nắng, định hướng gió nhưng lại để cho cây cối nó mọc. Thế thì trong cái ngôi nhà này này, để tiết kiệm vật liệu và năng lượng thì chúng tôi cũng chỉ dùng có 1/3 diện tích là ở trong nhà thôi, là được ngăn chia. Còn lại 2/3 nó là làm dưới cái dạng, cái dậu, cái dại và cái giàn. Qua hai không gian đấy thì mọi người ở các tầng có thể tương tác được với nhau. Thì nó làm cho cái không gian nó sẽ nhẹ đi và con người sẽ tương tác với thiên nhiên qua cái vùng không gian đấy.
Cái ấn tượng ban đầu về không gian nhà Di này của anh Lê Lương Ngọc thì đó là lớp bao tre ở bên ngoài và cái vật liệu chủ đạo đó là những cành tre. Nếu như mà thoạt nhìn ấy thì có vẻ là hơi góc cạnh một tí, nhưng mà lại có một cái gì đấy nó rất là xưa cũ.
Ngôi nhà này là chúng tôi làm ra là để cho 5 ông bà già sinh sống với nhau, cộng với một văn phòng kiến trúc ở tầng 1 và 2. Mặc dù là ở nhà tầng nhưng 5 ông bà già đấy được phân bổ ở trên các tầng, vẫn phải tương tác được với nhau và tương tác với thiên nhiên. Do đó thì chúng tôi chỉ xây 1/3 thôi. Còn 2/3 là chúng tôi làm lại những cái khoảng không gian hở mà như bạn thấy mà tôi gọi là cái dậu, cái dại, cái giản. Thì qua cái khoảng không gian ở đấy, thoáng đấy, thì người già người ta có thể cảm nhận được thiên nhiên, gió, được cảm nhận được mùi qua các tầng nấu nướng, có thể gọi được nhau, cảm nhận được âm thanh đường phố. Ở tầng 5, tầng 3 vẫn có thể nghe được tiếng chim. Thì tất cả những cái điều đấy nó làm cho cái mối quan hệ của các cá nhân trên các tầng nó được gắn kết với nhau. Đồng thời như thế thì chúng tôi cũng dùng một số cái tre ở trong cái dự án này. Thì chúng tôi thấy là mỗi cây tre mà khi mình trẻ ra mình dùng cái thân của nó, còn lại cành thì mọi người toàn mang đi đốt. Nên việc nó rất là đơn giản là thôi đừng đốt nó. Và chúng tôi đa nó thành một cái mặt tiền và cho cây cối nó mọc xung quanh. Cây cối nó theo các cái điều kiện về mặt trời và ánh sáng. Rồi gió thì nó sẽ tự tạo thành một cái hệ sinh thái thôi. Và cái vùng không gian ở phía trước nó là một cái vùng không gian đệm để cho con người có thể vừa tương tác với nhau vừa tương tác với tự nhiên.
một cái sự ấp ủ và cũng là một cái tình cảm rất là đặc biệt mà anh dành cho những cái thân trong gia đình của mình. Và tôi cũng rất là quan tâm đến cái thiết kế nhà mẹt cũng ở trong nội đô Hà Nội, cũng là một cái câu chuyện khác với tre ạ. Và nó cũng tạo một cái sự gần gũi, nhưng bên cạnh đó thì có cái gì đấy nó còn phóng khoáng hơn cả công trình nhà Di này nữa.
Nhà đấy là một nhà ở. Cái nhà mẹt đấy nó lại là một câu chuyện là tôi thiết kế cho một người bạn thân là chị Phúc. Chị là một nhà thiết kế nội thất. Chị thì là một người rất rất là phóng khoáng và tự do. Chị có làm một cái ngôi nhà hình tròn ở trên sân thượng. Thế nhưng mà sau khi chị làm xong thì chị gặp một cái vấn đề rất lớn là cái nhà đấy nó vô cùng nóng. Mục tiêu của chúng tôi là làm cái gì đó nó vừa giản dị, gần gũi, tiết kiệm chi phí. Vì cái mẹt nó cũng là cái ngôn ngữ mà khi tôi đến thăm cái văn phòng của chị thì chị cũng là người rất rất quan tâm đến kiến trúc bản địa. Nên là tôi nhặt một cái ngôn ngữ ở trong cái văn phòng của chị. Chỉ có điều là cái cách của chúng tôi làm thế nào đấy thì nó tạo ra một cái môi trường cân bằng nhiệt để chị có thể ở tiện nghi được.
Chắc hẳn là với mẹt không thì sẽ không đủ để có thể là giải cái bài toán về năng lượng.
Chính chỉ cần mẹt thôi. Tại vì nó thế này, cái nhà tròn nó nằm ở chính giữa. Thế thì cái nhà tròn đấy sẽ hấp thụ nhiệt suốt cả một ngày. 65% cái lượng nhiệt mà hấp thụ vào cái tòa nhà đấy nó nằm ở trên mái. Thế do đó ở trên mái thì chúng tôi gọi là mẹt thôi, nhưng mà thực ra là chúng tôi dùng những cái thúng, cái mủng, tức là nó có độ phồng rất là lớn và na nó rất là dày. Chúng tôi che hết cái bề mặt mái thì nó đã cản được một lượng lớn nhiệt rồi. Thế còn cái không gian ở phía đông và phía tây thì lần lượt chúng tôi sử dụng hai cái giải pháp theo các cái tầng bậc che nắng khác nhau. Hướng đông nắng nhiệt lượng nó ít hơn thì chúng tôi dùng cái mẹt để làm cái giàn cây. Thì suốt buổi sáng là nó không có nắng vào. Đến buổi trưa thì cái lớp ở trên mái nó đã cản nhiệt rồi. Thì đến buổi chiều mặt trời nó quay về hướng tây ở phía sau. Thì chúng tôi lại sử dụng hai lớp, là một lớp mẹt ở trên mái. Còn cái tường là chúng tôi sử dụng một cái lớp mành. Nó bằng các cái màn bằng đay. Thế và chúng tôi có khuyến nghị với chị là vào lúc nắng nóng thì chị mở cái cửa kính ra. Và chúng tôi có thiết kế những cái đường thông gió. Để sao cho không khí nó nóng nó bốc lên và nó luôn lưu thông ra ngoài.
Vâng, trong những công trình thiết kế của kiến trúc sư Lê Lương Ngọc thì có thể nói là vừa tận dụng được những vật liệu quen thuộc, nhưng đồng thời trong mỗi một công trình đấy thì có cảm giác như là anh đang có một cái sự thử sức nào đấy với chính mình để tạo ra một cái thẩm mỹ mang tính sắp đặt một chút.
Thực ra chúng tôi quan niệm rằng vẻ đẹp nó cũng là một công năng, và tận cùng của công năng nó chính là thẩm mỹ. Nó làm là để phục vụ con người, nhưng mà con người cũng cần vẻ đẹp mà. Có phải con người chỉ cần mỗi công năng của nó đâu. Sự đẹp đẽ cũng là một công năng cực kỳ quan trọng.
Khi nói đến thiết kế thì anh sẽ luôn luôn nói đến cái sự thiết thực và cũng như là sự chừng mực. Nhưng mà anh cũng chia sẻ rằng là tận cùng công năng là thẩm mỹ. Vậy thì điều này nó có bị mâu thuẫn không ạ?
Với mỗi một công việc, theo quan điểm của chúng tôi, nó sẽ tách ra làm hai phần là cái phẩm và cái lượng. Cái phẩm chất của nó là nó cần được làm chuyên tâm và tốt đến mức nào. Còn cái lượng là đương nhiên nó sẽ to, lớn, rộng rãi, các thứ tới mức nào. Thế và chúng tôi quan tâm đến cái phẩm. Và khi mà chúng ta chuyên tâm mà chúng ta làm nó thì thực ra vật liệu này, điều kiện, mọi thứ nó chỉ là phương tiện để chúng ta đạt tới một cái phẩm chất nào đấy. Đấy là điều quan trọng.
Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những kiến trúc của kiến trúc sư Lê Lương Ngọc là sự chừng mực để cho những công trình mới khiêm tốn, ẩn khuất, mọc lên sau những lùm cây, tiết kiệm diện tích hết sức có thể, khẳng định thông điệp của kiến trúc sư Lê Lương Ngọc trong việc bảo vệ môi trường, như nhận định của kiến trúc sư Lê Thế Quang.
Khó lòng nào mà tìm được một cái ảnh mà có thể hình dung cụ thể xem là khu đất này nó như thế nào vậy, hay là cái bố cục của cái nhà như nào, bởi vì là tất cả nhà nó đều nằm dưới cái tán cây ấy. Giữa một cái bối cảnh một cái hồ Tây mà người ta cứ càng ngày càng dâng cao nó lên đấy, thì cái việc mà mình khống chế cái không gian của mình có một cái chiều cao nhất định như thế thì nó rất là ấn tượng.
Kiến trúc sư Lê Lương Ngọc đã xây dựng những công trình để mọi người có thể trải nghiệm, vui chơi và cảm nhận được sự gần gũi với thiên nhiên. Kiến trúc sư Lê Linh cho biết.
Nhà này 32m2 một mặt sàn, nhưng mà nó có thể tới 10 người cùng sinh hoạt, cảm thấy thoải mái. Họ tiếp cận với tự nhiên một cách nhiều nhất có thể. Không chỉ là cây cối, nó còn là bầu trời, gió. Riêng bầu trời thôi là nó đã làm cả một cái trải nghiệm vô cùng phong phú. Từ sáng đến trưa chiều tối đêm, mình ở một chỗ ở trong này, nhưng mà mình có thể cảm nhận được cái sự thay đổi của thời gian thông qua thời tiết, thông qua tự nhiên chuyển động xung quanh.
Mời quý vị và các bạn cùng trở lại với cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với kiến trúc sư Lê Lương Ngọc.
Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tôi nghĩ rằng là những cái kỷ niệm của tuổi thơ và những cái điều mà anh học hỏi được từ thuở nhỏ, nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến con đường kiến trúc của anh.
Ngày xưa những năm thơ bé thì bà rất là quý nên bà thường xuyên dẫn đi chơi. Và những kỷ niệm mà đi lễ chùa với bà thì không bao giờ quên. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in là được bà đưa đi lễ ngôi chùa nào tôi không rõ. Nhưng mà hai cái mái trái nó đổ vào một cái sân trong. Cái sân trong đấy các cụ lại xây một cái bể chứa nước mưa. Cái ánh sáng lấp lánh của cái nước mưa nó hắt lên trên cái mái hiên. Làm cho tôi cứ suốt một buổi trưa tôi cứ ngồi tôi ngắm mãi cái ánh sáng đó. Và sau này đến lúc tôi làm kiến trúc rồi thì tôi hiểu thêm rất là nhiều điều từ cái công năng của cái bể nước đấy. Ngoài cái việc là thu nước mưa để dùng này, nó có thể làm mát, nó lại khuếch tán ánh sáng vào sâu trong nội thất của cái ngôi chùa đấy. Và thực sự là âm thanh của nước mưa và nhiều khoảnh khắc rất là quan trọng đối với tinh thần con người.
Trong những công trình thiết kế của kiến trúc sư Lê Lương Ngọc thì anh luôn luôn giống như là một cái sự nung nấu mà tôi đọc được, đó là tiết kiệm diện tích đất này, hài hòa giữa môi trường sống và môi trường tự nhiên, cái sự phù hợp với cái điều kiện khí hậu tại cái nơi đó để có thể nắm bắt và có thể tìm hiểu và đưa ra một thiết kế mà phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương đó, cũng là một cái quá trình giống như là một sự bắt đầu ở không gian khác, ở một cái hoàn cảnh địa lý khác.
Về cơ bản thì Việt Nam mình các vùng khí hậu nó cũng gần gần như nhau rồi. Thứ hai là nếu mà mình có cái nghiên cứu hiểu biết về vật liệu, dần dần mình sẽ nghiên cứu cái công việc nó dễ hơn. Mình chỉ nói đơn giản như cái ngói vẩy cá truyền thống thôi. Thực ra là ngày xưa là các cụ là nung bằng rơm, và do nung bằng rơm thì cái ngói đấy nó non, nó không chín quá. Do đó thì nó lên rêu rất nhanh. Chúng ta cứ tưởng là cái rêu đấy là thừa, thực ra cái rêu nó giữ cho cái lớp mái ngói nó không trượt, nó không chóng phải đảo. Trong khi đó cái ngói mà nung lò điện này thì phải dùng vữa xi măng, còn nếu không thì nó trượt ngay. Nhưng cái ngói mà ta dùng vữa xi măng thì thực tế là nó không thể thở được. Cái ngói kia là nó ngậm cái hơi ẩm, và khi vào trời nắng nước ấy nó bốc hơi nó làm cho cái mái nó mát đi, và cái rêu nó cũng giữ cái hơi ẩm ở trên mái, nhưng cái mái nó rất là mát. Bản thân cái mái đấy là vào buổi tối là nó thở, nhưng mà cái mái ngói mà chúng ta đổ lớp bê tông, chúng ta lợp ngói, nó chỉ có cái hình này. Thực ra nó đâu có giải nhiệt được vào buổi tối đâu, và cái nhà nó nóng nguyên.
Có những câu chuyện, có những kinh nghiệm của dân gian, phải chăng mình học hỏi và mình vận dụng lại cũng bởi một trong cái thực tế xây dựng hiện nay, khi mà người ta lạm dụng quá những yếu tố liên quan đến bê tông cốt thép.
Cứ nói theo các nhà sử học là chúng ta đã có 4.000 năm lịch sử. 4.000 năm lịch sử thì trải qua bao nhiêu đời người. Còn chúng ta bây giờ thì như tôi thì tôi học 5 năm đại học, tôi có 20 mấy năm hành nghề. Thực ra tôi có chưa đầy 30 năm mà. Làm sao mà tôi lại được với 4.000 năm? Lẽ nó rất đơn giản thế thôi.
Tôi nghĩ rằng là trong cái tâm thế sáng tác của anh thì cũng có một cái sự gắn bó nhất định với tranh tre nứa lá và một cái sự cố gắng để kết nối với truyền thống. Vậy thì khi mà soi đến những cái yếu tố sáng tạo và những cái xu hướng thiết kế đương đại thì đối với anh là một cái sự tiếp nối hay là một cái sự bắt trend?
Thực ra tôi nghĩ là vật liệu nó chỉ là phương tiện để chúng ta tạo nên một không gian sống tiện nghi cho con người. Nên vật liệu gì thực ra nó đều có cái hay của nó, miễn là chúng ta sử dụng nó đúng thời điểm, đúng vị trí.
Nếu như mà vật liệu chỉ là phương tiện của một người kiến trúc sư thì anh đang có hoặc là đang tìm tòi những cái hướng nào khác cho vật liệu của mình?
Như lúc ban đầu có trao đổi với Phương Thúy đấy, là nó cũng giống như con người thôi, là mỗi công trình kiến trúc khi nó ra đời nó có một cái bối cảnh xã hội, kinh tế, văn hóa, tài chính và rất nhiều thứ khác. Thế thì việc còn lại là lựa chọn một cái cách nào đó, một cái phương án nào đấy nó cân bằng giữa những cái điều đó. Thế còn đến lúc đó khi mà ta có một cái thái độ, một cách ứng xử rồi thì phương tiện hay các thứ nó chỉ là cái thứ cuối cùng xuất hiện, và gần như là nó là sự tùy duyên. Cách đây hơn 20 năm chúng tôi làm một cái nhà cao tầng, nhưng mà cái nền đất ở chỗ đấy thì nó lại toàn bùn, và chúng tôi không muốn dùng cọc nhồi sâu xuống đến 40-50 mét, tại vì chúng tôi nghĩ rằng là đến một lúc nào đấy thì con cháu chúng ta muốn xây dựng lại hoặc như thế nào đấy thì sẽ rất là lúng túng với cái việc này. Và chúng tôi quyết định là làm một cái nhà cao tầng nó tới 18 tầng, nhưng mà nó nổi trên cái lớp bùn đấy. Thì đấy là cách lựa chọn của chúng tôi. Và khi chúng tôi lựa chọn ra như thế thì chúng tôi phải tìm kiếm một cái cách gì đấy để nó rất là nhẹ. Và cuối cùng thì cái nhà cao tầng ấy nó được thiết kế nó sẽ nổi như một cái thuyền trên một cái nền bùn đất như thế. Vật liệu nó chỉ là phương án cuối cùng để do lựa chọn, do cái thái độ chúng tôi muốn ứng xử với khu vực đấy.
Trân trọng cảm ơn kiến trúc sư Lê Lương Ngọc về một cái cuộc trò chuyện rất là thú vị. Và chúc anh sẽ có thêm những chân trời mới, những trải nghiệm mới trong những thiết kế của mình.
Vâng, cảm ơn Phương Thúy và cảm ơn khán thính giả.
Hãy cho tôi mơ giấc mơ về một miền trong xanh dân gian, và hãy cho tôi đi đến đâu biển dạt dào yêu thương sóng vô bờ. Bao ngày tôi sống
như sương rồng cứ mãi đợi chờ. Bao ngày tôi nhớ em nhiều, tâm hồn tôi như bãi cát khô. Để ngày ngày được nghe tiếng gió, được chạm mình cùng em giữa chiều vàng mây mang. Biển dịu dàng làm khô nước mắt, biển vỗ về niềm đau tháng ngày dài lòng đau. Hãy cho tôi mơ giấc mơ một lần được hôn lên tóc em, và hãy cho tôi đi đến nơi biển dạt dào yêu thương đến chân trời. Bao ngày tôi sống như dạ tràng trên cát mệt nhoài,